thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 và kết quả giải quyết các ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ giáo viên trường Trung học cơ sở Nha Trang đã hoàn thành sứ mệnh đào tạo hàng vạn học sinh có đủ đức và đủ tài.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, khu vui chơi liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kisland nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại Minh Cầu đã và đang được đánh giá là khu vui chơi sáng tạo, an toàn và hiện đại tại thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điểm vui chơi này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2. Các ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả giải quyết các ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết gần 70 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố. Ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các ý kiến của cử tri đã được tổng hợp thành 10 lĩnh vực khác nhau như thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kinh tế môi trường và được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trả lời cụ thể. Tuy nhiên, qua giám sát, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị điều chỉnh bố cục báo cáo theo hướng chỉ rõ các vấn đề đã được giải quyết, đang được giải quyết và chưa được giải quyết. Đề nghị các phòng ban chuyên môn trả lời ý kiến cử tri cần đi thẳng vào vấn đề, tránh nội dung trả lời chung chung dài dòng. Đối với nhóm ý kiến cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tài nguyên môi trường, cần làm rõ giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết cụ thể để cử tri theo dõi. Qua giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân, các phòng ban chuyên môn tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo để chuẩn bị cho công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là quản lý các công trình dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016.
Chiều 11 tháng 11, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng một số phòng ban đơn vị của thành phố Thái Nguyên. Đoàn công tác của thành phố Ninh Bình do đồng chí Lê Hữu Húy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn. Đoàn công tác của thành phố Nha Trang do đồng chí Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bên đã thông tin nhanh về tiềm năng, lợi thế về các mặt như du lịch, kinh tế, thu hút đầu tư cũng như định hướng phát triển trong tương lai của mỗi thành phố. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông tin nhanh về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2016, cũng như chính sách thu hút đầu tư của thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, trong đó đặc biệt là các dự án như chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Endeco Thái Nguyên và nhà tang lễ cấp thành phố, v.v. Sau khi các dự án này hoàn thành, sẽ mang lại hiệu quả rất lớn, có đóng góp đáng kể vào công tác an sinh xã hội, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực bày tỏ, thành phố Thái Nguyên hoan nghênh sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác của hai thành phố. Đồng thời mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc lần này, thành phố Thái Nguyên sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ phía hai lãnh đạo thành phố, để thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển đi lên. Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo của hai thành phố Ninh Bình và Nha Trang đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã dành tình cảm đón tiếp hai đoàn tận tình, chu đáo. Sau khi kết thúc chương trình làm việc với thành phố Thái Nguyên, đoàn công tác của hai thành phố Ninh Bình và Nha Trang đã đến thăm một số danh lam thắng cảnh trên địa bàn và vùng chè đặc sản Tân Cương. Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học cơ sở Nha Trang, đơn vị kết nghĩa với trường trung học cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang. Nhân chuyến công tác lần này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ninh Bình đã trao tặng cho Quỹ khuyến học thành phố Thái Nguyên số tiền 100 triệu đồng.
Ngày 12 tháng 11, trường trung học cơ sở Nha Trang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia lần thứ hai. Dự buổi lễ có Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Nha Trang, trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị kết nghĩa với thành phố Thái Nguyên và trường Trung học cơ sở Nha Trang. Tham dự buổi lễ còn có đông đảo các thế hệ học sinh, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ. Tiền thân là trường cấp 1-2 thị xã Thái Nguyên, được thành lập năm 1956 với quy mô chỉ có 8 thầy cô giáo và vài lớp học. Hơn 100 học sinh khóa đầu vào học chữ, chủ yếu là con em công nhân, người lao động trên địa bàn thị xã Thái Nguyên. Ngày 19 tháng 10 năm 1962, thành phố Thái Nguyên được thành lập. Hưởng ứng phong trào vì miền Nam ruột thịt, thành phố Thái Nguyên đã kết nghĩa với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và từ đó nhà trường được mang tên trường cấp 1-2 Nha Trang. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường đã hoàn thành sứ mệnh đào tạo hàng vạn thế hệ học sinh có đủ đức và tài để góp phần tham gia xây dựng quê hương đất nước. Là cựu học sinh của nhà trường niên khóa 1961-1964, xúc động về thăm lại mái trường xưa và có vinh dự được cùng với thế hệ học sinh ngày nay châm đuốc thắp lửa truyền thống tại buổi lễ. Ông Nguyễn Thanh Hà, tổ 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay là được trở lại trường và được ban giám hiệu nhà trường, ban tổ chức của buổi lễ trao cho ngọn đuốc để mà gửi gắm cái tình cảm, trách nhiệm, niềm tin đến lứa học sinh trẻ bây giờ. Thì mình rất kỳ vọng rằng các em học sinh bây giờ dưới mái trường hiện nay có những phương tiện, điều kiện, những các cái thiết bị giảng dạy hiện đại với cái năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên hiện nay đã được nâng lên rất nhiều. Và phương pháp cũng có đổi mới, do đó mình kỳ vọng là các em sẽ tiếp thu được một cái nền giáo dục mang tính truyền thống và mang tính kế thừa nhưng mà mang tính hiện đại của cái thời kỳ đổi mới, sẽ đào tạo những lớp trẻ để sau này là những người công dân có tri thức, có trình độ khoa học, kỹ thuật và có đạo đức, nhân cách để xây dựng đất nước ngày thêm vững vàng và mãi mãi bền vững xanh tươi.
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhà trường luôn có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tại các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, đồng thời cũng là một trong những trường điểm cung cấp nguồn cho khối các lớp trường trung học phổ thông chuyên trong và ngoài tỉnh. Chất lượng hai mặt giáo dục của trường được duy trì và phát triển tốt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt trên 99%, số học sinh giỏi đạt từ 30 đến 40%. Hơn 500 lượt thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, nhà trường còn đạt thành tích cao trong việc dạy người và nhiều năm liền luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố về các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Năm học 2016-2017, trường trung học cơ sở Nha Trang có 1.340 học sinh với 30 lớp và 65 cán bộ giáo viên. Là trường trung học cơ sở duy nhất của thành phố Thái Nguyên được xếp hạng 1 theo thông tư Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ. Là học sinh đang học tại nhà trường, em Đoàn Ngân Tú, học sinh lớp 9A2 cho biết.
Là những người bảo quản, nối tiếp cũng như là phát triển thêm và làm rạng rỡ thêm truyền thống học tập cũng như thành tích của nhà trường. Và không chỉ việc là bảo tồn, gìn giữ thì bọn em còn là những người phát triển tiếp tục truyền thống của trường và làm cho truyền thống của trường ngày càng rạng danh hơn nữa. Chúng em sẽ ra sức học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu, rèn luyện, không chỉ là đối với những kỹ năng trên sách vở, mà còn đối với phấn đấu với các kỹ năng trong các hoạt động, cũng như các kỹ năng sống để có thể hoàn thiện mình nhất và làm rạng danh trường.
Với những thành tích đạt được, những năm qua trường Trung học cơ sở Nha Trang đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen các năm học 1996-1997, 2007-2008, 2012-2013. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 3 cờ thi đua xuất sắc các năm học 2008-2009, 2012-2013, 2015-2016. Cùng nhiều bằng khen cờ thi đua của các cấp tặng công đoàn, liên đội nhà trường. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 và cờ thi đua xuất sắc trong năm học 2015-2016. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng nhà trường cờ tuyên dương truyền thống. Chiều 11 tháng 11, khu dân cư 11 phường Tân Long tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đây là đơn vị được chọn tổ chức ngày hội đại đoàn kết điểm của phường Tân Long. Tổ 11 hiện có 94 hộ dân với trên 135 nhân khẩu. Năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng của cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận tổ, nên tổ đã huy động được nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phong trào chung của địa phương, vận động nhân dân phát huy khối đại đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư vì người nghèo. Trong năm, ngoài việc thực hiện đầy đủ các khoản quỹ đóng góp, tổ vận động nhân dân đóng góp ủng hộ gần 6 triệu đồng và trên 100 ngày công lao động để tu sửa khuôn viên nhà văn hóa. Bên cạnh đó, tổ vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổ có trên 80% số hộ có thu nhập khá và chỉ còn một hộ nghèo, không có người mắc các tệ nạn xã hội. Qua bình xét cuối năm, tổ có 93 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 99%, trong đó 76 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Nhân dịp này, tổ phát động các hộ dân ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa và tặng 2 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tổ.
Sáng 12 tháng 11, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ xe đạp dưỡng sinh đến từ phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang được thành lập năm 2007. Sau gần 10 năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút 44 hội viên là người cao tuổi của địa phương và một số phường lân cận trong thành phố tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trên tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, cứ đều đặn sáng thứ năm và chủ nhật hàng tuần, câu lạc bộ tổ chức chương trình đạp xe trên quãng đường dài gần 20 km. Bên cạnh rèn luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức tập luyện văn nghệ, xây dựng những tiết mục mới, tham gia các chương trình giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Năm 2017, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tiến tới Đại hội câu lạc bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang đã khen thưởng cho 18 hội viên vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của hội năm 2016. Ngày 11 tháng 11, tại Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra truy tố gồm Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tổ 21 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, phạm tội tàng trữ trái phép 0,3243g heroin. Vũ Trung Dũng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 25 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, phạm tội mua bán trái phép 0,141g heroin. Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú xóm 6, thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, phạm tội trộm cắp tài sản gồm một máy cắt gạch và một điện thoại Nokia có giá trị gần 400.000 đồng. Mặc dù giá trị tài sản chưa đến 2 triệu đồng, nhưng trước đó bị cáo Trung từng bị kết án với cùng tội danh và chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này của Trung đã đủ để kết cấu thành tội phạm. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các bị cáo đều là những người từng có tiền án, nhân thân xấu, không có nghề nghiệp ổn định. Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang, thu vật chứng. Căn cứ bộ luật hình sự, căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Nguyễn Phương Đông 30 tháng tù giam, Đỗ Trung Dũng 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trung 12 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, hò hẹn mãi rồi tôi cũng gặp được các chị. những phụ nữ không may mắn trong cuộc sống riêng tư. Ngày đẹp nhất của đời người bước lên xe hoa cũng là lúc các chị dấn thân vào phần đời đầy giông gió. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Hướng Dương cho biết, câu lạc bộ có 248 thành viên, 100% là nữ và đều bị lây nhiễm HIV từ chồng, trong đó 38 thành viên có con bị lây nhiễm HIV.
Tôi nhấp vội ngụm cà phê chát đắng để giấu đi cảm xúc, bởi trong cuộc đời còn có nỗi đau nào hơn khi trong nhà có hai mẹ con nuôi nhau thì cả hai mẹ con cùng đều bị lây nhiễm HIV. Các chị sẽ sống như thế nào để vượt lên nỗi đau bệnh tật và sự kỳ thị của không ít người trong cộng đồng xã hội? Nhìn chúng em như thế này, anh có nghĩ rằng chúng em đều có HIV không? TNV, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên hỏi làm tôi bối rối. Vì trước mặt tôi, TNV cùng các bạn của mình đều rực rỡ như những đóa hồng. Nhưng tôi cảm nhận được sau câu chuyện giòn tan từ những gương mặt xinh tươi kia có vị mặn của nước mắt. Để sau những ngày đau đớn khổ tâm, các chị nhận ra mỗi sớm mai mặt trời vẫn mọc nên tìm vui ở công việc hàng ngày. 22 tuổi, em lấy chồng. TNV bắt đầu câu chuyện. Ngày sinh con đầu lòng cũng là ngày em nhận được thông báo của bệnh viện, em bị lây nhiễm HIV. Đau đớn hơn là sau khi sinh con, gia đình nhà chồng lảng tránh, coi mẹ con em như người thừa trong nhà. Thời gian đầu mẹ chồng nhiếc mắng, bảo em đã đổ bệnh cho cốt nhục của nhà chồng. Em tủi hổ, nằm ôm con trong phòng cả tháng. Cũng may chồng em là người dũng cảm, anh dám nhận lỗi với bố mẹ. Năm cháu lên 2 tuổi, Bibo gọi bố, cũng là lúc bố cháu chết vì căn bệnh HIV/AIDS. Đầy trăm ngày mất của chồng, cũng là ngày TNV nhận được kết quả xét nghiệm con gái dương tính với HIV. Chị đau đớn, khóc vật vã và tiếp tục sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Chị ôm con về nhà bố mẹ đẻ, kể hết ngọn ngành, xin bố mẹ tha thứ vì trước đây đã không chịu nghe lời khuyên can của bố mẹ. Cùng ở thành phố Thái Nguyên, chị NTH, phường Phan Đình Phùng kể. Năm 2005, thấy chồng bị đau ốm cả tháng, chẳng thuốc nào chữa khỏi. Em đèo anh ấy đi bệnh viện chạy chữa. Khi đó em mới biết chồng mình bị lây nhiễm HIV. Chồng em khóc òa lên như đứa trẻ. Nghe lời khuyên của bạn bè, NTH đi làm xét nghiệm HIV. Dù đã tự trấn an, nhưng đôi mắt chị nhòe nước khi kết quả xét nghiệm máu có dương tính với HIV. Đôi chân chị nhũn ra, chị hoang mang, mất ăn mất ngủ nhiều ngày, thân thể tiều tụy. Chị đau đớn nhận ra cả những người thân thiết của mình cũng ngại tiếp xúc. Rồi chòm xóm bàn tán, có người bạo miệng nói để chị nghe. Cả nhà nó bị AIDS, chắc chỉ chết trong nay mai. Chị bảo, tôi chết, chồng tôi chết chẳng sao. Chỉ mong đứa con trai 5 tuổi không bị mắc căn bệnh hiểm nghèo như bố mẹ. Nhưng điều ấy lại đến, khiến có lúc tôi muốn ôm con, nhảy sông cầu quyên sinh. Cũng như bao thân phận đàn bà khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, chị PTK ở thị xã Phổ Yên cho biết, tôi đau đớn đến tuyệt vọng, nhất là khi đứa con bé bỏng vô tội chính thức có kết quả xét nghiệm HIV. Tôi đã mắng chồng mình là kẻ không ra gì, giao du với bọn nghiện để mắc phải căn bệnh nguy hiểm vô phương cứu chữa. Đã vậy còn làm cho vợ con chịu chung nỗi đau HIV. Hầu hết chị em khi phát hiện mình bị lây nhiễm căn bệnh HIV đều rơi vào trạng thái tâm lý bất an, lo lắng, tủi thân, mặc cảm, thậm chí là chán sống. Rồi thời gian như có phép nhiệm màu, làm mỗi người nguôi ngoai buồn tủi, tiếp tục đứng dậy sống bằng chính nghị lực của mình. Chỉ mong mọi người trong cộng đồng xã hội không kỳ thị, sống bình đẳng với trẻ em có HIV.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch tuần 2 tháng 11 năm 2016. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ. Đó là khu vui chơi liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidland. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidland. Và sau hơn một năm đi vào hoạt động thì Kidland được đánh giá là khu vui chơi sáng tạo, an toàn và hiện đại bậc nhất tại thành phố Thái Nguyên. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá, trải nghiệm tại khu vui chơi đầy bổ ích và lý thú này cùng với các em nhỏ đang có mặt tại đây.
Em sẽ là mẹ, em sẽ là mẫu nắng mùa xanh.
con được ba mẹ đưa đến khu vui chơi này chơi thì con có thích không?
Bố mẹ đưa con đến đây, con rất là vui.
Thế con thích nhất là trò chơi nào?
Con thích nhất là trò chơi cầu trượt ạ. Bởi vì cho con trượt ạ.
Các trò chơi này có khó so với con không?
Không ạ. Con cảm thấy trò chơi này rất thú vị, con muốn chơi thật nhiều nữa.
Thế thì lần sau con có muốn đến đây chơi không nhỉ?
Có ạ.
Cô cảm ơn con, chúc con chơi thật vui nhé.
Vâng ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những chia sẻ chân thật của các em nhỏ khi được tham gia vào các trò chơi vận động tại khu vui chơi trong nhà Kidsland. Toàn lạc trong tổ hợp trung tâm thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidsland được biết đến như một điểm vui chơi hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ. Chỉ với diện tích trên 150m², nơi đây được bố trí nhiều trò chơi liên hoàn thú vị như leo núi, vượt chướng ngại vật, bắn bóng, lái xe, xếp hình logo, đu cây dừa, trượt cầu, đu xà và rất nhiều trò chơi bổ ích khác. Chính vì vậy, Kidsland đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ trên địa bàn.
Thưa chị, là chị có thường xuyên đưa con đến khu vui chơi Kidsland này không ạ?
Mình thường xuyên cứ thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ là mình cho con đến đây chơi.
Thế chị cảm thấy cái khu vui chơi này như thế nào? Trò chơi ở đây thì có đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với các con hay không?
Theo cảm nhận của mình đến thì mình thấy đây không gian rất rộng rãi, sạch sẽ. Mình rất yên tâm và cũng rất là ấm cúng cho cháu những ngày mùa đông, còn những mùa hè thì rất là mát mẻ, mình rất là yên tâm.
So với những khu vui chơi giải trí ngoài trời, Kidsland được đầu tư khá tốt về cơ sở vật chất với trang thiết bị hiện đại như điều hòa, quạt, đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các bé. Đặc biệt, khu vui chơi còn được bố trí hàng ghế ngồi dành cho các bậc phụ huynh có thể quan sát mọi hoạt động vui chơi của con em mình. Chỉ với một vé vào cửa trị giá 50.000 đồng một cháu cho tất cả các trò chơi, các bé thoải mái lựa chọn trò chơi theo sở thích. Ngoài những trò chơi vận động, Kidsland còn có khu vẽ tranh, tô tượng với không gian sạch sẽ dành cho các bạn nhi đồng. Số lượng tranh vẽ, mẫu tượng rất đa dạng và phong phú với giá cả phải chăng. Để hiểu hơn về những lợi ích thiết thực của khu vui chơi liên hoàn đối với trẻ nhỏ, cũng như sự quan tâm đầu tư hệ thống các trò chơi liên hoàn tại Kidsland, phóng viên Lưu Lan đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Thế Long, người trực tiếp quản lý khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidsland, thành phố Thái Nguyên.
Xin chào anh, hôm nay có mặt tại khu vui chơi Kidsland. Tôi thấy ở đây được đầu tư rất là khang trang và sạch sẽ. Anh có thể cho biết tại sao mình lại quyết định là đầu tư khu vui chơi tại thành phố Thái Nguyên này?
Tôi muốn tạo một cái sân chơi cho các trẻ, các bé để các cha mẹ yên tâm đi siêu thị mua sắm hoặc là vui chơi ăn uống cà phê ở trong cái siêu thị này, không phải quá bận tâm, và đây cũng là một cái khu vui chơi giải trí rất là lành mạnh đối với các con trẻ em mới lớn lên, có thể tập như là vui đùa tô tượng hay là những cái thú gì để có thể phát triển trí não và tốt cho các em sau này.
Ở đây thì được đầu tư một hệ thống trò chơi liên hoàn, các trò chơi thì có sự kết nối với nhau. Tôi thấy là ở đây có việc đầu tư mới hệ thống bonsai. Vậy thì anh có thể nói một chút ít về cái việc đầu tư này, nó có điểm khác lạ so với các điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay ạ?
Tôi cũng dám khẳng định luôn, bây giờ hiện nay trên địa bàn Thái Nguyên không có khu vui chơi nào mà hoành tráng và được nhiều trang thiết bị hiện đại như của bên tôi. Tại vì chúng tôi có cả những xưởng sản xuất về những cái đồ chơi này, về những cập nhật những thứ mà mới nhất bây giờ của nước ngoài, và chúng tôi sẽ lấy bản quyền đó và chế biến và tạo ra nhiều thứ trò chơi mới lạ. Nên chúng tôi cũng xác định như mâm xoay là một trong những thứ mà tôi sẽ đầu tư lâu dài. Có thể là 1-2 tháng, 2-3 tháng tôi lại có thể đưa về 1-2 thứ mới lạ hơn.
Từ khi mà quyết định đầu tư tới nay, điểm vui chơi này hàng ngày là thu hút khoảng bao nhiêu lượt các cháu nhỏ đến tham gia vui chơi hoạt động giải trí ở đây ạ?
Nếu như mà trung bình những ngày thường không phải thứ bảy chủ nhật thì mùa hè thì có thể là trên 100 cháu. Còn nếu mà thứ bảy chủ nhật thì hơn, có thể 300 trở lên. Còn nếu mà cái đó là không nói về ngày lễ và Tết. Còn nếu như mùa đông thì có thể ngày thường chỉ khoảng 40-50 cháu thôi. Mà thứ bảy chủ nhật thì cũng chỉ là khoảng 200 đổ lại.
Vậy thì thời gian tới công ty mình có quyết định là đầu tư thêm một vài điểm khu vui chơi như thế này ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hay không ạ?
Có lẽ là có, tại vì chúng tôi cũng đang hy vọng là có siêu thị lớn hơn và chúng tôi sẽ đầu tư thêm một điểm vui chơi giống như này ở trên thành phố Thái Nguyên.
Xin cảm ơn anh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin mà anh Long vừa chia sẻ, chúng ta thấy rằng hệ thống khu vui chơi liên hoàn dành cho trẻ nhỏ đã được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của các bé. Với thông điệp "Mẹ ơi vui quá", mỗi trò chơi tại đây sẽ giúp các bé được rèn luyện thể chất, tăng cường khả năng hoạt động của não bộ, từ đó giúp trẻ thông minh và nhanh nhẹn hơn. Có thể nói đây là khu vui chơi vận động thể chất, phát triển trí tuệ rất phù hợp với trẻ nhỏ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều mô hình vui chơi trong nhà được đầu tư nhân rộng, đáp ứng được phần nào nhu cầu giải trí cũng như rèn luyện thể trí cho thiếu niên nhi đồng.
Với hàng loạt trò chơi mà quý vị và các bạn vừa khám phá và trải nghiệm, thì tin rằng Kidland sẽ tạo được lòng tin đối với các bậc phụ huynh khi đưa con cháu mình đến với không gian giải trí đầy bổ ích và lý thú, với mong muốn con cháu mình sẽ tinh nhanh hơn, phát triển hơn. Và những tiếng reo hò cũng như nụ cười rạng rỡ của các bé sau mỗi trò chơi không chỉ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy ấm lòng mà còn giúp những người làm chương trình như chúng tôi thêm hiểu rằng niềm vui của trẻ được tạo dựng ngay từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 11 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2016, thành phố Thái Nguyên. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmaysanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool, ngon 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 ngon. Thêm vitamin, B. Vitamin A, vitamin D, D rất bé ăn ngon, rất bé lắm khỏe.
Bạn Trân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này, ngon lắm. Có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.